ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chiên Lạc Trở Về qua tiếng hát của Nai Dân.
Trong nơi an bình. con đang chơi vơi giữa lối xa nguy. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về bước chân lạc lối về bên Cha.
Chương 3. Ngôi nhà lớn của Khổng Tử tiếp theo. Quả thật người Trung Hoa được phú bẩm sự lãnh hội trực quan về toàn thể. Điều mà giáo sư F.S.C. Northrop của Đại học Yale gọi là liên tục thể cảm năng vô phân biệt, undifferentiated aesthetic continuum. Điều giáo sư Northrop muốn nói đó là người Trung Hoa thích nắm bắt sự vật qua một tia nhìn và như vậy bảo tồn được một cảm năng tốt hơn về toàn thể tính của chúng. Họ luôn nghi ngờ việc mổ xẻ, phân tích cái bất khả phân, the dissection of the indivisible. Họ tin cậy vào những tri giác trực tiếp hơn. Những gì mà Edgar Friedan nhận xét về phong cách tư duy của Emerson thì cũng đúng đối với triết gia Trung Hoa. Những bệnh đề của ông có mặt nơi đó, không cần trau chuốt, không tranh cãi, giống như những dấu hiệu của thủy thủ hiện ra trong biển sương mù. Ông là một nghệ sĩ ấn tượng tuyệt đối trong văn phong, trong kết cấu và trong tư duy. Ông không bao giờ đề xuất những ý tưởng của mình trong một hình thức logic hay nghệ thuật cố định, mà lúc nào cũng trong cái trật tự tự nhiên và thường là ngẫu nhiên như chúng vốn có trong đầu óc ông. Đối với ông, không có những thứ như mục lục, dẫn luận, chuyển đoạn. Ông bắt đầu khai triển quan điểm này hay quan điểm kia, và chúng ta tưởng ông sắp đang dệt nó một cách có hệ thống, soi sáng nó từ mọi phương diện và xác lập nó chống lại mọi cuộc tấn công khả hữu. Nhưng rồi bỗng dưng, một bức tranh khác hay bản sao khác, một đề từ hay một khái quan khác đập vào ông ngay giữa dây chuyền tư tưởng của ông, và từ đó trở đi, chủ đề lại quay quanh một trục hoàn toàn mới. Thế là khúc quanh lớn của tôi bắt đầu. Lúc đầu nó không có nghĩa gì đối với tôi. Được đào luyện trong vũ khí tư tưởng hiện đại giống như bất kỳ sinh viên tốt nghiệp đại học nào, tâm trí tôi đã đi qua những cõi miền tư tưởng và thấy chúng kỳ lạ, hoặc không gây hứng thú, hoặc vô vị. Khổng Tử luôn có vẻ là tẻ nhạt, vô vị lúc đầu. Tôi đã viết vào ngày sinh nhật thứ 40 của mình đôi câu đối cho chính mình. Một trí cầu học thánh hiền cổ kim, đôi chân sải bước qua các nền văn hóa Đông Tây. Tôi phải diễn giải ý thức và những tri giác trực quan của Trung Hoa trong cái khung tư duy logic chặt chẽ hơn và đưa ra những mệnh đề của tư duy phương Tây vào cuộc khảo nghiệm của phán đoán trực quan Trung Hoa. Vì vậy, tôi phải tạm dừng bước để mô tả qua những chương tách biệt, những gì tôi từng thấy trên đường đi trước khi tôi đạt đến chỗ chấp nhận Cơ Đốc giáo như là câu trả lời thỏa đáng cho những vấn đề tâm linh của con người. Nhiều người đã biểu lộ sự ngạc nhiên và ngay cả hối tiếc rằng tôi lại quay về với Cơ Đốc giáo và thấy khó mà tin rằng tôi lại đem đánh đổi sự chấp nhận vui vẻ, hân hoan, hợp lý về thế giới với chủ nghĩa hiện thực lạc quan của nó để đón lấy một thực thể siêu hình đáng thắc mắc hơn được gọi là niềm tin Cơ Đốc. Tôi nghĩ mình nên làm rõ quá trình tiến hóa và chuyển tiếp, The Evolution and the Transition, bằng cách phân tích chi tiết cả những ưu điểm cũng như những khuyết điểm của các hệ thống tư tưởng Trung Hoa, bằng cách chỉ ra những chỗ mà chúng đã đạt đến đỉnh cao và những chỗ mà chúng đã thiếu sót trong việc đem lại một câu trả lời hoàn toàn thỏa đáng. Tôi cũng nên làm rõ rằng thiên đường và địa ngục không có liên quan gì đến chuyện đó. Tôi vẫn biết, như tôi từng nói ở chỗ khác, rằng nếu Chúa yêu tôi và chỉ bằng một nửa mẹ tôi yêu tôi thôi, thì người cũng sẽ không gửi tôi đến địa ngục, như Cơ Đốc giáo có thể sẽ làm như thế. Không chỉ trong 5 phút, không chỉ trong 5 ngày,
mà cho cả vĩnh hằng. Một phán quyết mà ngay cả một tòa án thế tục cũng sẽ không bao giờ cảm thấy trong thâm tâm nó là tôi đáng bị lên án như thế. Tôi sẽ không tin chuyện đó, mà đúng hơn tôi đã trở lại với giáo hội cơ đốc do một tri giác trực quan về hữu thể đức lý của tôi. By an intuitive perception of my moral being. Bởi một trong những dấu hiệu hiện ra từ nơi sâu thẳm điều mà người Hoa vốn sở trường. Và tôi phải nói rõ rằng, tiến trình đó không hề êm xuôi, dễ dàng, rằng tôi không thay đổi, dầu chỉ nhẹ nhàng, những gì mà tôi vẫn luôn tin tưởng, rằng tôi đã rong chơi qua những cánh đồng mượt mà, yên tĩnh của tư tưởng, và nhìn ngắm những thung lũng xinh tươi. Tôi đã cư ngụ trong ngôi nhà uy nghiêm của chủ nghĩa nhân bản Cộng giáo, và trèo lên những đỉnh cao của đạo Sơn để nhìn ngắm những vẻ huy hoàng của ánh sáng đạo rực rỡ, và đã liếc nhìn vào làn sương mù đang tan của Phật giáo lơ lửng trên một khoảng không hư kinh hoàng. Và chỉ sau khi làm như thế, tôi mới đi lên cõi tinh thuyền của niềm tin cơ đốc, The Chantra of Christian Belief, và đạt đến thế giới của ánh sáng mặt trời bên trên các tầng mây. Tôi sẽ chỉ bàn luận về Khổng giáo và Đạo giáo, hai trào lưu quan trọng nhất và có ảnh hưởng nhất của tư tưởng Trung Hoa, và Phật giáo, lực lượng tâm linh lớn thứ ba ở Đông Á. Trong triết học cổ đại Trung Hoa, bên cạnh Khổng giáo và Đạo giáo còn có Ngụy Biện gia. Các biện giả như Tô Tần, Trương Nghi, Danh gia, Pháp gia và Mặc gia, những đồ đệ của Mặc Tử và Dương Chu với chủ trương vị ngã. Ngoài ra còn có những trường phái nhỏ khác gọi là Bách gia Chư Tử. Tôi sẽ không đề cập ngay cả các đồ đệ của Mặc Tử, bởi vì trường phái này đã hoàn toàn tàn lụi vào các thế kỷ thứ ba và thứ hai trước công nguyên, và bởi vậy không để lại ảnh hưởng lâu dài lên tư tưởng Trung Hoa. Nhưng Mặc Tử và các môn đệ của ông đáng lưu ý vì đã triển khai phương pháp vấn đáp và logic học. Tôn giáo của ông thực sự là một tôn giáo khổ hạnh đáng chú ý, hy sinh chính mình để sống vì người khác, đặt nền tảng trên học thuyết tính tự phụ của Thiên Chúa, Fatherhood of God, và tính nguyên đệ giữa con người, Brotherhood of Man, gọi là học thuyết kim ái, Universal Love. Người ta nói rằng môn đệ của Mặc Tử làm việc cật lực, không quản gian nguy để giúp người khác. Mặc Tử cũng rao giảng thuyết một Thiên Chúa độc thần mà ông gọi là Thiên, vốn là từ thông dụng trong tiếng Hoa để chỉ Đức Chúa Trời. Trong ba chương tiếp theo sau đây về Khổng giáo, Đạo giáo và Phật giáo, thì mối quan tâm của tôi chủ yếu hướng về những vấn đề tâm linh của con người và những hệ thống tư tưởng này đưa ra vũ trụ quan và nhân sinh quan như thế nào. Tôi chủ yếu quan tâm đến những lý tưởng về đời sống và nhân tính. Những lời dạy của Đức Chúa Giêsu như đã được thừa nhận là thuộc một phạm trù riêng, độc đáo và có vẻ đẹp lạ thường, dạy cho ta điều không thể tìm thấy trong các tôn giáo khác. Tuy nhiên ở đây trước hết, tôi muốn nói cách minh nhiên rằng chẳng cần tạo ra một sự tương phản thuận lợi giữa ánh sáng và bóng tối, hoặc nói rằng Cơ Đốc giáo là đúng, do đó Khổng giáo là sai. Sẽ chẳng đi đến đâu khi bác bỏ Phật giáo với câu nói đơn giản thối sùng bái ngẫu tượng của bọn tà giáo, Heathen Idolatry. Và cũng sẽ chẳng đi đến đâu khi nói rằng những lời dạy của Đức Chúa Giêsu về tình yêu và sự khiêm tốn là đúng. Vậy thì những lời dạy của Lão Tử về sức mạnh của tình yêu là sai. Có thể đó chính là lý do tại sao tôi phải đi vào ba hệ thống tư tưởng này và những lý tưởng nhân sinh này trước khi có thể đưa ra những so sánh. Thứ nhì, cần chỉ ra rằng các hệ thống tư tưởng rất hiếm khi lại loại trừ nhau ở mọi điểm. Ngay cả chủ nghĩa khắc kỷ, Stoicism, và chủ nghĩa khoái lạc, Epicureanism, có vẻ như loại trừ nhau trên bề mặt nhưng lại tiếp cận nhau khi ta xem xét kỹ lưỡng hơn và sâu sắc hơn. Điều này đặc biệt đúng đối với những lời giáo huấn của Thánh Hiền Trung Hoa như được nhìn bởi chính người Trung Hoa. Đó không phải là chủ nghĩa hoài nghi Trung Hoa, đó chỉ là khả năng chấp nhận chân lý và cái đẹp, bất kỳ chúng được tìm thấy nơi đâu, của người Trung Hoa. Những đầu óc Trung Hoa lỗi lạc như Bạch Cự Dị, thế kỷ thứ 8, hay Tô Đông Pha, thế kỷ thứ 11, sống theo Khổng giáo và làm thơ Phật giáo, thấm đẫm những cảm thức đạo giáo. Đặc biệt trong trường hợp Khổng giáo, không thể nói rằng một cơ đốc nhân thì không thể là một môn đồ của Khổng Tử. Vì Khổng giáo là tôn giáo của người quân tử, của giáo dục tốt và của phong cách tốt. Nên nếu nói rằng cơ đốc nhân không thể là môn đồ của Khổng Tử, thì hầu như đi đến chỗ nói rằng một cơ đốc nhân tốt không tin vào việc làm người quân tử, vào những phong cách tốt. Đạo giáo tăng cường những lời dạy của cơ đốc về tình yêu và về tính tử tế, gentleness, hơn là nhiều người dám chấp nhận. Và nếu như công thức của Phật giáo về cứu rỗi có khác với của cơ đốc giáo, song khởi điểm cơ bản của nó, việc nhìn nhận tội lỗi và mối quan tâm sâu sắc tới nỗi khổ đau của kiếp người lại rất giống với cơ đốc giáo. Trước khi nghe đọc tiếp quyển Hành Trình Tâm Linh của Lâm Ngữ Đường, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Trở Về.
Trên núi đồi hoang vắng xưa, miền thế gian hư vong này, một mình tôi lạc lối giữa phong ba biết đâu nhà. Mau hãy lại đây với ta, lời Chúa vang trong đêm tối, ta sẽ đưa con về mái nhà xưa chốn tình yêu. Lìa cõi đời tăm tối này, miền chân thế đầy đau buồn, về miền trời trong sáng ánh vinh quang chiếu rạng ngời, không có gì vương vấn. Theo Chúa đi qua muôn lối, bên nước trong êm đềm suối tình yêu có gì hơn. Lìa cõi đời tăm tối này, vào ánh sáng tình yêu. Hoang vắng xưa, miền thế gian đau thương này, Giê-xu đã chết thế, chính tôi đây kẻ lạc lầm, không tiếc gì thân đế vương, ngài xuống đây nơi tăm tối. Chúa huyết tuôn tràn chết vì tôi kẻ tội ô. Lìa cõi trời nơi sáng giàu, vào muôn lối chân gian này, ngài tìm tôi trong tôi giữa phong ba giữa cuộc đời. Bên Chúa lòng tôi thái an, cuộc sống xưa không vương vấn, chân bước đi theo ngài, mắt nhìn lên Chúa tình yêu. lời Chúa còn đang khuyên mời dừng chân bước về đây, lìa cõi đời tăm tối này vào ánh sáng tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời dừng chân bước về đây, lìa cõi đời tăm tối này vào ánh sáng tình yêu.
Thí dụ tốt nhất cho việc hòa nhập văn hóa này được tìm thấy trong những bài thơ của Tô Đông Pha cho người tình của ông là Chao Yin. Tô Đông Pha, một trong những nhà thơ lớn nhất của Trung Hoa và là một học giả Khổng giáo xuất sắc, phải sống lưu đày vào độ tuổi lục tuần. Vợ ông đã mất và người tình trẻ của ông tự nguyện theo ông trong cuộc sống lưu đày vào năm 1094 sau Công nguyên ở Húi Chồn. Giờ đây Chao Jin đã trở thành một ni cô và Tô Đông Pha tán dương nàng như một nàng trinh nữ trên trời của Vimalakirti đang phụng sự trời. Trong một bài thơ, Tô Đông Pha nói về việc nàng ném qua một bên chiếc áo để múa với những vạt áo và tay áo dài của quá khứ để vui với câu kinh tiếng kệ Phật giáo và lò luyện đan lão giáo. Khi viên linh đan bất tử được luyện thành, nàng sẽ nói lời vĩnh biệt chàng và đi vào cõi tiên đạo giáo. Nàng sẽ không còn giống như nàng gián tiên bị trói buộc vào cuộc hôn nhân với người trần Khổng giáo. Chính sự pha trộn kỳ lạ này giữa cảm xúc tôn giáo và tình cảm thế tục đã làm nổi bật một bài thơ khác. Hình tượng cô trinh nữ trên trời của Vimalakirti, bài Vô Nhiễm Danh, lại xuất hiện. Nàng trinh nữ trên trời theo huyền thoại Phật giáo sẽ rải hoa từ thiên đường, và những cánh hoa sẽ tuột khỏi y phục hoặc thân thể của các vị thánh, nhưng sẽ bám dính vào những ai còn nặng dục vọng cõi tử sinh. Ông viết, khi vòng thời gian đem lại tuổi tác với vương miện tóc trắng, và Vimalakirti cũng trở thành một người như thế, không sợ những cánh hoa gây tổn hại gì. Mặc dầu thiên nữ rải đầy hoa chung quanh, đôi môi em vẫn thích thú, tóc em ngợi ca. Thế là chu kỳ vĩnh hằng của đời sống vẫn tiếp tục, bởi trái tim hữu tình này mê đắm tình yêu, tạo ra mê luyến và nghiệp chướng hồng trần. Ta thấy em ngồi với nụ cười trầm tư ngọt ngào, chải những lọn tóc hay xõa chúng thành vòm. Ngày mai là ngày Chuan Phù, hãy đến, ta sẽ tặng em bó hoa lan và với nguồn thiên hướng dạt dào, sáng tác bài thơ tuyệt vời nhất tặng em và viết bài thơ ấy trên dải áo em. Mùa hè sau đó Chao Jin qua đời. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nàng đọc một bài kệ Phật giáo và được mai táng theo ước nguyện gần một chùa Phật. Bài thơ mà Tô Đông Pha treo vào cành đào trắng trên mộ nàng là một trong những bài tuyệt diệu nhất mà tôi từng đọc. Xương bằng ngọc và thịt là huyết, cầu mong tinh anh của nàng luôn vô úy, cho dầu sương mù và gió lạnh tái tê, cầu mong thần linh trên biển đón chào em, những con két và những con vẹt làm bạn với em. Khuôn mặt trắng tươi của em đâu cần đến phấn, son hồng phải ghen với đôi môi em, da thịt như tuyết, xương như ngọc. Hãy mơ những giấc mơ của em, con người vô song, bởi em đâu phải được tạo ra cho thế giới này. Quả thực đời người là thế, và với những vấn đề bệnh tật và chết chóc và cô đơn và tương quan giữa hồn và xác, như được diễn tả bởi một tâm hồn vĩ đại. Ở đây, linh hồn con người chạm trán với những vấn đề của nhân sinh, với tất cả tính thống thiết và vẻ đẹp của nó. Chính những vấn đề tiết thân đó của nhân sinh đã được Đức Chúa Giêsu giải quyết cách trong sáng và giản dị vô song. thân thế Khổng Tử. Nếu giờ đây tôi viết về căn nhà cao rộng của triết học Khổng giáo, tôi ý thức rằng hàng ngàn học giả Trung Hoa đã làm điều đó trước tôi. Vả chăng tôi chỉ có thể viết về những cảm nhận và những trực quan của chính tôi cùng những đánh giá và những kiến giải của chính tôi thôi. Tôi không chấp nhận cái gì, cũng chẳng coi cái gì là đương nhiên như thế. Và tôi có khuynh hướng rũ bỏ Khổng Tử và Khổng giáo khỏi những khái niệm và những tin tưởng mà họ từng được tô màu. Tôi là một môn đồ của đạo gia theo bản năng hơn là môn đồ Khổng giáo theo giáo điều. Các nhà tân Khổng học đã nhìn vào lời dạy của Khổng Tử qua đôi mắt Phật giáo. Tại sao tôi không thể nhìn vào những lời dạy của Khổng Tử qua đôi mắt đạo gia? Khổng giáo và đạo giáo thường được coi là những đối cực trong tư tưởng Trung Hoa. Khổng Tử là một nhà thực chứng, Lão Tử là một nhà huyền học, quan tâm chủ yếu của Khổng Tử hướng về con người, trong khi quan tâm của Lão Tử hướng về huyền nhiệm và bản chất của vũ trụ. Khổng Tử nhìn vũ trụ như là một thành phần của con người, trong khi Lão Tử nhìn con người như là một thành phần của vũ trụ. Tuy thế, vấn đề không hẳn đã rạch ròi dứt khoát và đơn giản như thế nếu ta xem xét sâu sắc hơn. Tôi nghĩ nhiều về quan tâm của Khổng Tử đối với Thiên Chúa, Thiên và Thiên Mệnh, God's Will, và quan điểm của ông về bản chất tâm linh của vũ trụ đã bị làm mờ tối bởi khái niệm thông thường về chủ nghĩa thực chứng Khổng giáo, Confucian Positivism. Vì đạo giáo mang ý nghĩa chiều sâu, trong khi Khổng giáo tất cả chỉ trên bề mặt, ít ra là do người ta dễ tưởng nhầm là thế. Một tâm hồn đạo học có thể thưởng thức một vài phương diện của Khổng Tử và học thuyết của ông và cứu hộ ông khỏi tính chất chỉ thuần là hiển nhiên và chỉ lo toan đến những vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Đặc biệt là tôi muốn khảo sát thái độ và cảm nhận của Khổng Tử đối với những vấn đề rộng lớn hơn về tử vong, về Thượng Đế, về thiên mệnh và về bản chất tâm linh của con người. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành trình tâm linh từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.